là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Vùng đồng bào dân tộc tỉnh Yên Bái được đầu tư 1.000 tỷ đồng. Tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ hoàn thành xong nhà ở cho các hộ bị sập nhà do cơn bão số 3 gây ra. Tỉnh Yên Bái hình thành 10 vùng chuyên canh sản xuất các sản phẩm chủ lực. Ngành chức năng phát hiện xử lý 18 cơ sở vi phạm kinh doanh dược phẩm. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên. Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu tại huyện Trấn Yên. Cùng đi có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đến thăm mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm của gia đình ông Hoàng Ngọc Minh ở tổ dân phố số 11 thị trấn Cổ Phúc. Gia đình ông Minh hiện đang nuôi trên 7.000 con một lứa, được thụ hưởng từ chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hóa với số tiền là 15 triệu đồng và vay Ngân hàng Chính sách Xã hội từ chương trình cho vay giải quyết việc làm với số tiền 30 triệu đồng. Gia đình ông đã mở rộng diện tích chuồng trại và tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gà đồi Trấn Yên, với quy mô thực hiện 4.800 con, đã mang lại nguồn thu nhập cho gia đình mỗi năm trừ chi phí được trên 200 triệu đồng. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm các hộ trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành và hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê ở thôn Trúc Đình. Hiện hợp tác xã đã mở rộng diện tích trồng dâu kinh doanh 2,5 hecta dâu, cơ sở nuôi tằm con có diện tích 150 m², hàng năm thu nhập trên 600 triệu đồng, trừ chi phí thu lợi nhuận 300 triệu đồng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cùng đoàn công tác của Hội đồng dân tỉnh đến thăm hợp tác xã quế hồi xã Đào Thịnh, hiện đang sản xuất, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng quế hồi ra thị trường các nước như Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ. Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 97 tỷ đồng và dự kiến năm 2024 doanh thu đạt trên 110 tỷ đồng. Hợp tác xã cũng đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 70 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng đã đến thăm nhà máy chế biến kén tằm của công ty dâu tằm Tằm Tơ Yên Bái đặt tại xã Bảo Đáp. Hiện nhà máy đã đi vào hoạt động với công suất 150 tấn tơ một năm. Sản phẩm tơ tằm sau chế biến được xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Công ty đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho gần 100 lao động địa phương, kết nối giới thiệu các đơn vị cung ứng tằm giống, vật tư nuôi tằm cho các hợp tác xã và các hộ nuôi tằm trong huyện, hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi tằm để nâng cao chất lượng kén. Hiện nay công ty đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với 8 hợp tác xã các địa phương, ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con làm ra. Qua đi thăm kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Trấn Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ gia đình trong phát triển kinh tế, nhất là đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật và sản xuất, thực hiện chuỗi liên kết trong phát triển sản xuất, tìm đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần đóng góp ngân sách cũng như giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Tạ Văn Long mong rằng thời gian tới, các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tổ chức hội thảo báo cáo kết quả khảo sát về phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng cho thanh niên. Dự án thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng do Liên minh châu Âu tài trợ thực hiện trong 48 tháng, từ tháng 3 2024 đến tháng 3 2028 tại huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Dự án có tổng kinh phí là 12,9 tỷ đồng, 100% là vốn viện trợ không hoàn lại. Mục tiêu chung của dự án là thanh niên tỉnh Yên Bái được nâng cao năng lực về giáo dục, kỹ thuật số, lấy con người là trung tâm trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng, nâng cao năng lực cho đoàn viên thanh niên để giải quyết các rủi ro trên không gian mạng với các cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm. Nâng cao năng lực cá nhân của thanh niên địa phương bao gồm đồng bào thuộc các nhóm Kinh, Tày, các dân tộc khác ở thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên. Để giảm thiểu các rủi ro trên không gian mạng, cùng với đó là tham vấn việc quyết định giáo dục kỹ thuật số cho thanh niên để phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Theo thiết kế của dự án, trong năm thứ nhất dự án sẽ phối hợp cùng nhóm tư vấn để thực hiện khảo sát rủi ro trên không gian mạng nhằm đánh giá nhận thức của thanh niên về tầm quan trọng của an toàn thông tin trên không gian mạng. Mục tiêu của khảo sát nhằm thu thập dữ liệu đánh giá mức độ nhận thức của đoàn viên thanh niên về quản lý rủi ro trên không gian mạng, khả năng xử lý các tình huống liên quan đến rủi ro trên không gian mạng, nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ của thanh niên đối với vấn đề rủi ro trên không gian mạng, và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho thanh niên để quản lý rủi ro trên không gian mạng. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và báo cáo khảo sát nhằm đánh giá khách quan toàn diện những nguyên nhân trong sự thiếu hụt kiến thức và kỹ năng của thanh niên nhằm đảm bảo an toàn trên không gian mạng, đề xuất những giải pháp cần thực hiện nhằm nâng cao kiến thức thông tin, kỹ năng quản lý rủi ro trên không gian mạng cho thanh niên.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo hồ sơ trình Hội đồng dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đặc thù đối với người cao tuổi, người khuyết tật và hộ gia đình bị thiệt hại nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá tác động của chính sách và dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đặc thù đối với người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai, rủi ro bất khả kháng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để khi ban hành, nghị quyết có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu và khắc phục được các hạn chế của các chính sách trước, hội nghị đã cùng nghiên cứu, đóng góp ý kiến, phản biện, tập trung một số nội dung như sự cần thiết ban hành nghị quyết, sự phù hợp của nghị quyết với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực tiễn của địa phương, tính đúng đắn khoa học phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi của nghị quyết, tính thuyết phục của báo cáo đánh giá tác động của chính sách, đặc biệt là các nội dung cụ thể trong dự thảo nghị quyết như về đối tượng áp dụng, các chính sách hỗ trợ, định mức hỗ trợ. Với tinh thần trách nhiệm, các ý kiến phản biện, góp ý của các đại biểu đối với hồ sơ dự thảo trình Hội đồng dân tỉnh góp phần hoàn thiện nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện tình hình thực tế địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi của nghị quyết khi được triển khai thực hiện. Các ý kiến phản biện được Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải trình tại hội nghị và tiếp thu chỉnh sửa sau hội nghị. Ngoài các ý kiến phản biện tại hội nghị, còn các ý kiến tham gia bằng văn bản, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tiếp thu tổng hợp chung vào văn bản kiến nghị của hội.
Nhằm tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức bổ sung cho lực lượng quân đội và công an nhân dân, trong thời gian từ 11 tháng 1 đến 22 tháng 1 2024, tại Trung tâm Y tế huyện Bình, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bình tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân cấp huyện năm 2025. Năm 2025, huyện Yên Bình được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 210 công dân nhập ngũ, trong đó giao cho quân đội 115 công dân và giao cho công an 35 công dân. Các xã thị trấn đã phát lệnh gọi và tiến hành khám sức khỏe sơ tuyển đối với 1.586 công dân. Qua đó đã lựa chọn được 986 công dân đủ điều kiện sức khỏe để tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân cấp huyện. Để đảm bảo hiệu suất công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bình chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ buổi khám tuyển, bố trí đầy đủ khu vực tiếp đón, khu vực cung cấp các thông tin cá nhân, khu vực khám tuyển với đầy đủ các phòng khám chuyên khoa riêng biệt. Quá trình khám tuyển, các công dân trong độ tuổi được khám thể lực về chiều cao, cân nặng, khám lâm sàng theo các chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da liễu, khám cận lâm sàng về công thức máu, nhóm máu, chức năng gan, thận, siêu âm ổ bụng tổng quát, điện tim, X-quang tim phổi, xét nghiệm nước tiểu phát hiện ma túy. Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan bằng tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của huyện Yên Bình.
Trong giai đoạn 2019-2024, tỉnh Yên Bái đã dành trên 91.000 tỷ đồng từ ngân sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay 100% xã có đường giao thông nông thôn được giải nhựa hoặc đổ bê tông đến trung tâm xã. 100% xã thị trấn có điện lưới quốc gia. Đạt 97,6% hộ được dùng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 96%, vượt 19% mục tiêu đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 3. Toàn tỉnh có 79,3% xã phường thị trấn có nhà văn hóa, 72% xã có khu thể thao. Tỷ lệ phòng học được xây dựng kiên cố đạt 87,8%. Các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã phường thị trấn có tổng số 6.929 giường bệnh, đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân. Về đầu tư phát triển mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện có 92 chợ đang hoạt động phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa. Hạ tầng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư. Dự kiến hết năm 2024, toàn tỉnh có thêm 57 trạm phát sóng 5G của Viettel, VNPT.
Tính đến nay, Yên Bái đã phát triển được 10 vùng chuyên canh sản phẩm chủ lực của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhờ hình thành những vùng chuyên canh này, những cây trồng chủ lực đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và là thị trường tiềm năng về nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến nông lâm sản. Trong đó, vùng quế trên 82.700 ha, mang tre Bát Độ gần 6.500 ha, sơn tra trên 9.300 ha, diện tích rừng trồng nguyên liệu 90.755 ha, cây ăn quả 10.108 ha, vùng chuyên canh chè, dâu tằm, vùng nuôi thủy sản. Tỉnh Yên Bái cũng đã có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao như gạo nếp Tú Lệ, Văn Chấn, chè san hữu cơ của Văn Chấn và Trạm Tấu, bưởi Đại Minh, Yên Bình, cam sành Lục Yên, vịt bầu Lâm Thượng, Lục Yên, sơn tra Mù Căng Chải và Trạm Tấu, quế sản xuất theo phương thức hữu cơ. Hiện nay các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực chủ động đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng thâm canh tập trung, đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP, từng bước hướng đến vùng nguyên liệu lớn, chế biến sâu.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 130 hộ dân, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và dân tộc Tày cùng chung sống. Trước đây, Làng Câu là một trong những thôn nghèo đặc biệt khó khăn của xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Thế nhưng kể từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, đồng bào các dân tộc nơi đây đã đoàn kết một lòng thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Minh chứng rõ nét cho sự đổi thay tại Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên là sự thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế của bà con nơi đây. Không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, đồng bào các dân tộc ở Làng Câu đã tích cực phát triển mô hình kinh tế, phát triển chăn nuôi. Tiêu biểu như gia đình bà Bàn Thị Liều với mô hình 15 hectare quế, trên 100 con gà thả vườn. Mỗi năm từ khai thác quế bán tỉa và bán gà thịt, gia đình cũng có nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Bà Liều bày tỏ.
Tôi rất vui mừng và phấn khởi, có kinh tế rồi thì đời sống cũng được nâng hơn. Gia đình tôi có tiền cho các con ăn học, chúng tôi cố gắng hơn nữa để cuộc sống ngày càng đi lên.
Đặc biệt với lợi thế trên 1.600 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó chủ yếu là đất lâm nghiệp, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân tập trung trồng và phát triển kinh tế từ cây quế theo hướng hữu cơ. Từ một vài hộ dân ban đầu đến nay 100% hộ dân trong thôn Làng Câu đều trồng quế, hộ ít 1 ha, nhiều thì tới 60 ha. Nhờ cây quế, nhiều gia đình đã vươn lên trở thành những hộ khá giàu. Để giúp đỡ nhau cùng phát triển, các hộ dân còn hỗ trợ bằng nguồn hình thức như cho vay không tính lãi, hướng dẫn kỹ thuật giúp đỡ cây con giống, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân. Anh Bàn Tòn Lai cho biết.
Bây giờ có cây quế thì nói chung thì mình nâng cao cái đời sống thì trước tiên là cho con em đi ăn học đầy đủ. Đấy lại mình mua sắm các cái tiện nghi gia đình. Với lại nhà cửa mình ngày xưa thì nhà gỗ vách tre, bây giờ mình là nhà kiên cố hết.
Hiện nay đang vào vụ khai thác quế, nhờ có cây quế mà bà Lý Thị Vân ở thôn Làng Câu có thêm việc làm với mức tiền công trung bình từ 100 đến 200 ngàn đồng. Bà vui vẻ nói.
Dân này thì ai cũng làm.
Nhờ có kinh tế phát triển, người dân Làng Câu đã chung sức cùng đảng bộ chính quyền đóng góp tiền của hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Cán bộ và nhân dân trong thôn đã đồng thuận hiến trên 20.000 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp trên 1,2 tỷ đồng để xây dựng mở mới, mở rộng 8,2 km đường giao thông nông thôn. Nhờ đó đến nay giao thông đi lại dễ dàng, kinh tế giao thương buôn bán thuận lợi. Ông Triệu Thừa Quyên, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho hay.
Năm 2019 tôi làm được 2.400 m đường bê tông đổ từ đầu đường lên. Đến 2020 tôi đổ tiếp được 2 cây số 2.000 mét nữa. Thế nên là 2023 chúng tôi đã cạp thêm 2.400 mét. Là đường đang 3 mét chúng tôi cạp thêm 2 mét. Là hiện tại là mặt đường có cái đoạn đầu đường thì hiện tại là được 5 mét mặt đường. Bây giờ còn lại 2.400 mét nữa thì mục tiêu là cũng phấn đấu ra mắt nông thôn mới kiểu mẫu sau đó chúng tôi sẽ bận. Nhưng mà xin nhà nước có vốn hỗ trợ về cho đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi sẽ vận động bà con nhân dân đổ tiếp, cạp thêm 2 mét là đổ tiếp cho thông tuyến.
Nói về những nỗ lực vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới ở Làng Câu, ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Bà con nhân dân xã của thôn Làng Câu là bà con nhân dân rất có ý thức. Thứ nhất là về ý thức về tự lực tự cường. Riêng năm 2000 2020 đến 2025 thì nhân dân thôn Làng Câu đã đóng góp hàng nghìn ngày công, thế và hàng tỷ đồng giúp chung tay cùng địa phương để xây dựng nông thôn mới.
Từ một vùng quê nghèo, Làng Câu hôm nay đã thực sự thay da đổi thịt với những con đường bê tông trải dài, những đồi quế xanh bạt ngàn, những ngôi nhà khang trang kiên cố. Đó là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp và hạnh phúc hơn.
Hiện toàn tỉnh có 486 cơ sở kinh doanh dược phẩm. Thời gian qua, Sở Y tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và chỉ đạo phòng chức năng của Sở Y tế tổ chức kiểm tra 82 cơ sở, đã phát hiện và xử lý 18 cơ sở vi phạm với số tiền gần 100 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm, không niêm yết đầy đủ giá bán lẻ thuốc tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược, không ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong trường hợp bán thuốc không đựng trong bao bì ngoài của thuốc. Tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước cho nhân dân, cung cấp thông tin để mọi người dân có thể nhận biết hoặc phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng, để chủ động phòng tránh, xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tờ Bưu điện Washington ngày 10 tháng 1 dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin để thảo luận về các vấn đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Theo tờ Bưu điện Washington, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã khuyên ông Putin không nên leo thang chiến tranh ở Ukraine và nhắc nhở nhà lãnh đạo Nga về sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Washington ở châu Âu. Bên cạnh đó, ông Trump bày tỏ sự quan tâm đến các cuộc đối thoại tiếp theo để tìm ra giải pháp chấm dứt nhanh chóng xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đã đề cập ngắn gọn đến vấn đề lãnh thổ. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã cam kết sẽ giải quyết ngay lập tức cuộc xung đột Ukraine, nhưng không đưa ra kế hoạch cụ thể. Tại cuộc họp nội các các hàng tuần, ngày 10 tháng 11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chính thức thừa nhận vụ tấn công nhằm vào Hezbollah hồi tháng 9, trong đó hàng nghìn máy bay nhắn tin cầm tay phát nổ trên khắp Liban và Syria. Đây là lần đầu tiên một quan chức Israel công khai thừa nhận vai trò của nước này trong vụ tấn công làm leo thang tình hình thù địch xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah đã kéo dài từ tháng 10 2023. Chiến dịch này được tiến hành trong hai đợt vào ngày 17-18 tháng 9, bao gồm việc kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin chứa thuốc nổ và hàng trăm máy bộ đàm của các thành viên Hezbollah trên khắp Liban và Syria. Theo các báo cáo của Liban, ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương trong cuộc tấn công này. Tuần trước, Liban đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan lao động Liên Hợp Quốc về các vụ tấn công chết người của Israel, gọi đó là cuộc chiến tranh tàn khốc chống lại loài người. Theo Bộ Y tế Liban, kể từ khi các cuộc giao tranh xuyên biên giới Liban-Israel bắt đầu, cách đây hơn một năm, đã có hơn 3.000 người thiệt mạng, trong đó số người chết tăng vọt từ ngày 29 tháng 3 đến nay. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, dự trữ vàng thỏi của nước này trong tháng 10 đã đạt mức cao kỷ lục là 207,7 tỷ đô. Đây là lần đầu tiên dự trữ vàng thỏi của Nga vượt mốc 200 tỷ đô. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, giá vàng ở nước này tăng khoảng 4% trong tháng 10, với đỉnh điểm có lúc lên tới mức giá kỷ lục là 2.800 đô la trên ao. Trong khi đó, dự trữ quốc tế của Nga trong tháng 10 giảm xuống còn 631,6 tỷ đô la. Gần một nửa số dự trữ này đang bị đóng băng ở phương Tây từ đầu năm 2022, như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phần dự trữ còn lại bao gồm vàng và ngoại tệ được nắm giữ trong nước. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Evin Ra cho biết sự ổn định tài chính của nước này sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Khu di tích khảo cổ Pompeii của Italia đã thông báo từ ngày 15 tháng 11 sẽ hạn chế số lượng du khách tham quan tối thiểu hàng ngày ở mức 20.000 người để bảo vệ di sản văn hóa thế giới này. Theo giám đốc của khu di tích Pompeii, việc giảm bớt áp lực với Pompeii là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như để bảo tồn di tích quý này. Theo số liệu của Bộ Văn hóa Italia trong năm 2023, Pompeii đã thu hút hơn 4 triệu lượt khách du lịch, tăng 33,6% so với năm trước đó, tương đương trung bình là 11.200 người mỗi ngày. Tại Italia, du khách được miễn phí vé vào các bảo tàng trong ngày Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, nhưng vào ngày thường giá vé để tham quan Pompeii là 18 euro. Với mức giá này, du khách có thể tận mắt chứng kiến tàn tích của một thành phố từng phồn thịnh, bị chôn vùi dưới cho bụi núi lửa Vesuvius sau vụ phun trào năm 79 sau công nguyên. Quyết định giới hạn khách tham quan mỗi ngày là bước đi quan trọng nhằm giữ gìn di sản quý giá này. Pompeii không phải là điểm đến duy nhất ở Italia áp dụng biện pháp kiểm soát số lượng du khách. Thành phố Venice cũng đã triển khai hệ thống thu phí vào cửa để giảm bớt lượng khách nhằm cân bằng giữa nhu cầu du lịch và sự bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương và của tỉnh, trong thời điểm này, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đang đẩy mạnh và rà soát thẩm định giải ngân cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra để khôi phục sản xuất nông lâm nghiệp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong bão số 3, gia đình chị Đặng Thị Thơm ở thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên bị sạt lở đất hư hỏng toàn bộ nhà nuôi tằm và ngập gần 6 sào dâu. Để giúp cho gia đình chị tháo gỡ khó khăn khôi phục lại nghề nuôi tằm, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã giải ngân cho gia đình chị vay 95 triệu đồng theo nguồn vốn giải quyết việc làm để đầu tư phục hồi lại sản xuất. Chị Đặng Thị Thơm, thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Ngân hàng chính sách của huyện Văn Yên thì cũng hỗ trợ là cho vay là với suất 95 triệu về để em sửa chữa lại nhà tầm để chuẩn bị cho mùa sản xuất tiếp theo ạ. Trong khoảng 1-2 ngày tới thì em sẽ gọi máy vào để san gạt đất đi để làm lại ạ.
Còn gia đình nhà chị Nguyễn Thị Yến cùng thôn trong đợt mưa lũ vừa qua cũng bị thiệt hại nặng về sản xuất nông lâm nghiệp. 3 sào ngô và 6 sào dâu nuôi tầm của chị bị nước ngập và mất trắng hoàn toàn. Nay chị Yến cũng đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội Vân Yên giải ngân cho vay 95 triệu đồng để đầu tư xây dựng nhà tầm và trồng chăm sóc 6 sào dâu. Chị Nguyễn Thị Yến, thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Vân Yên cho biết.
Sau trận bão lũ vừa rồi thì gia đình em có sạt lở nhà tầm vừa mới xây dựng ạ. Và 6 sào dâu của gia đình em thì cũng bị thiệt hại hoàn toàn ạ. Được ngân hàng chính sách hỗ trợ thì dự kiến là sẽ sửa sang lại nhà tầm và khôi phục lại diện tích dâu đã hỏng ạ.
Trong đợt mưa lũ ngập lụt do cơn bão số 3 gây ra, xã Yên Thái, huyện Vân Yên có trên 70 hectare lúa bị ngập úng, 24 hectare rau màu và 13 hectare dâu nuôi tầm bị thiệt hại. Ngoài ra còn gần 30 hectare diện tích kiên quả và ao hồ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng và hàng trăm hộ bị ảnh hưởng. Qua rà soát đến nay, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thẩm định cho 13 hộ bị thiệt hại vay vốn để khôi phục lại sản xuất, tạo việc làm và ổn định đời sống thu nhập cho nhân dân với số tiền đã giải ngân hơn 1 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ trên địa bàn xã lên hơn 30 tỷ đồng. Anh Bùi Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thái, huyện Vân Yên cho biết.
Chúng tôi đã có một số hộ liên quan đến thiệt hại do bão lũ, thì trong đó là cũng đề nghị với Ngân hàng Chính sách là hỗ trợ về cái kinh phí cho vay vốn để giải quyết việc làm là 13 hộ với số tiền là 1 tỷ 100 triệu đồng. Cái nội dung này thì là về là tiếp tục mà đề nghị bà con nhân dân là thứ nhất là sử dụng cái nguồn vốn đúng mục đích. Thứ hai nữa chúng tôi sẽ thành lập đoàn để kiểm tra, giám sát lại công tác là sử dụng tiền của bà con nhân dân trong thời gian tới.
Để tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục quả hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, hiện phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vân Yên đang tiếp tục rà soát các hộ bị thiệt hại nặng về sản xuất nông lâm nghiệp để thẩm định giải ngân cho các hộ vay vốn tái đầu tư, phục hồi sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống cho nhân dân. Tính đến nay, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thẩm định cho 148 hộ bị thiệt hại vay vốn với số tiền là 9,5 tỷ đồng. Đối với các hộ đã vay vốn bị thiệt hại được rà soát kiểm kê và tạm thời hoãn thu lãi suất cho 3.669 hộ. Với tổng số tiền không thu lãi là trên 227 tỷ đồng. Như vậy, trong 10 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vân Yên đã thẩm định cho 3.257 hộ nghèo và hộ cận nghèo bị thiệt hại do thiên tai bão lũ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền giải ngân gần 200 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ trên địa bàn huyện lên trên 830 tỷ đồng, đạt 98,8% kế hoạch năm. Đồng chí Hoàng Ngọc Giang, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vân Yên cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện cái chính sách là tạm dừng chưa thu lãi đối với hộ vay vốn đến 31 tháng 12 năm 2024 đối với hộ đang vay vốn và bị thiệt hại sau bão. Cái thứ hai là tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ đang vay vốn bị thiệt hại và những hộ chưa vay vốn nhưng bị thiệt hại có nhu cầu vay vốn đủ điều kiện, chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu để hộ người dân có nguồn vốn đưa vào sản xuất kinh doanh. Một cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức hội thường xuyên kiểm tra giám sát giúp đỡ các hộ vay vốn để các hộ vay vốn có cái hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vay.
Để giúp nhân dân khắc phục bão lũ, tháo gỡ khó khăn phục hồi sản xuất, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vân Yên sẽ tiếp tục rà soát và thẩm định và giải ngân cho các hộ bị thiệt hại vay vốn để nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag, Manchester United đã dần trở lại quỹ đạo chiến thắng. Huấn luyện viên Ruud Nistelrooy khép lại khoảng thời gian tạm quyền bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Leicester City. Phút 17, từ một tình huống phối hợp bên cánh trái, Bruno Fernandes sút bóng ngay trước vòng cấm, bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất ngờ của các thủ Leicester. Sau đó, phản ánh đầu cận thành ở phút 38 của Bruno đã đập người Victor Christiansen đổi hướng bay thẳng vào gôn. Bước sang hiệp 2, MU có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 82 khi Garnacho có một pha cứa lòng ngoài vòng cấm chuẩn xác. Ipswich Town vừa tạo nên địa chấn với chiến thắng 2-1 trước Tottenham ở vòng 11 ngoại hạng Anh 2024-2025. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, song Ipswich Town mới là đội có bàn mở tỷ số phút 31 nhờ bàn thắng của Sami Modric. Đến phút 43, Liam Delap nhận được kích biệt cho Ipswich Town. Phải chờ đến phút 69, Tottenham mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ phản ánh đầu hiểm hóc của Rodrigo Bentancur. Dù vậy, những nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu đã không giúp Tottenham tránh khỏi thất bại 1-2 trước Ipswich Town. Ở vòng 13 La Liga mùa này, Barcelona có chuyến làm khách đến sân của Real Sociedad. Dù có thế trận tốt nhưng đội khách Barcelona lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút 33. Sang hiệp 2, Barca tiếp tục dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù vậy, các chân sút của đội bóng này hoàn toàn bất lực trước khung thành của đội chủ nhà. Chung cuộc, Barca nhận thất bại với tỷ số 0-1. Trận thua này khiến Barca chỉ còn hơn Real Madrid 6 điểm trên bảng xếp hạng nhưng đá nhiều hơn một trận. Trước ngày đến Anh thực hiện nhiệm vụ mới, huấn luyện viên Ruben Amorim đã có màn chia tay Sporting Lisbon đầy ấn tượng với chiến thắng trước Braga ở vòng 11 vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Mạch thắng của Sporting mùa này tưởng như đã khép lại khi Braga bất ngờ có hai bàn dẫn trước trong hiệp 1. Tuy nhiên mọi thứ đã khác khi trận đấu bước sang hiệp 2. Morita ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Sporting phút 58. Braga cố giữ điểm bằng cách tăng cường hàng phòng ngự nhưng họ nhanh chóng sụp đổ trong phút cuối khi Sporting liên tục dồn ép đến nghẹt thở. Phút 81, tiền vệ Morten Hulman ghi bàn gỡ hòa cho Sporting. Tiếp đó chỉ trong 5 phút từ phút 89 đến phút 90+4, Hader lập cú đúp. Hai bàn thắng muộn của Hader giúp Sporting thắng ngược, qua đó tiếp tục dẫn đầu giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với 11 trận toàn thắng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2024, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.